Thấy có vẻ đông đảo ha, bao nhiêu người
thì còn đông nữa mà thầy, mọi khi chỉ tới 20.
Có còn hơn không mà mình cũng chủ trương là có còn hơn không, tức là có được người nào thì là cũng còn là hơn là không có. Với lại hai nữa cũng giống như chư tổ cũng tiên đoán rồi, chứ không phải là cái chuyện này nó là lạ lùng. Như ngài Tình Am, ngài cũng bảo vậy, ngài cũng nói là cái thời mặt pháp này mà được thấy tôn tượng, được nghe Phật pháp, đó là cái chuyện rằng là phước báo vô cùng. Thì mình biết rằng là dĩ nhiên rằng là cũng do là nghiệp lực cho nên tự nhiên xa rời Phật pháp, xa rời trí tuệ nói chung. Vì Phật pháp là chỉ có tượng trưng cho trí tuệ thôi. Tu học Phật pháp tức là tu học trí tuệ, mà xa rời Phật pháp thì tất nhiên phải là xa rời trí tuệ. Với lại cái mà hẳn hòi để cho mình thấy là phần đông rằng là khi cái nguyên nhân chính để mà mỗi lúc mỗi xa lìa Phật pháp, cái nguyên nhân chính nó không có gì khác hơn là cái nguyên nhân rằng là bởi vì bị ngũ dục lôi kéo, chắc chắn như vậy. Chứ nếu mà cái động lực đó không mạnh á thì cái chuyện học Phật pháp không có bị khuyết mẻ gì hết, cũng lo vì cái chuyện sự đời, cũng lo vì do vì những cái tài sắc danh thực thủy đó, danh lợi rồi tiền tài rồi vật dục nó chi phối, cho nên khiến cho tự nhiên rằng là cái tâm kia, cái bồ đề tâm kia nó bị sụt, chứ còn không có một cái động lực nào khác hơn như vậy. Mà cứ khi mà khuynh hướng mà mọi người đều hướng đến những cái sự kiện như vậy đó, thì đương nhiên rằng là nó phải có sự tranh chấp. Tại vì ít có khi nào có cái chuyện, hoặc có thể nói rằng là không bao giờ có, chứ không phải là ít nữa, cái chuyện tranh tu. Tu lúc nào cũng rộng chỗ hết, nhưng mà không có ai chịu ngồi. Nhưng mà danh lợi thì rất là ít ghế, nhưng mà ai cũng tranh. Cho nên cái chuyện tu thì không có tranh rồi. Như cái chuyện mà bảo là tranh nhau nhường, đâu có chuyện tranh nhau nhường. Cái nhường có tranh đâu, chỉ có tranh nhau được thôi. Thì dù giờ ai cũng, đâu có ai mà bảo là tranh nhau để mà làm thiện, hay tranh nhau để mà nhường nhịn mọi người, tranh nhau để mà nhẫn nhục. Không có chuyện đó. Mà chỉ có tranh thắng, tức là tranh cái hơn thua, tranh cái sự nóng giận. Chứ làm gì có chuyện mà tranh cái sự nhẫn nại, nhẫn nhịn bao giờ. Cho nên cái tu không có tranh, chắc chắn như vậy. Mà không, càng tu á thì càng vô tránh, tức là không có tranh. Mà không tu á thì cái tranh nó lại bắt đầu nó tăng. Cứ khi nào mà cái thế gian này mà bắt đầu rơi vô cái đấu tranh, tức là nó lìa cái sự tu, đang nó bắt đầu lìa bỏ sự tu. Cho nên mình thấy ngay, ví dụ như bây giờ cũng có cái bài học xưa nay, đạo Phật khi mà ở cái thế kỷ cuối, cái thế kỷ 20 này mà phục hưng, hay là ngay bảo ngay từ giữa thế kỷ 20 này mà đạo Phật không phải là phục hưng, mà bắt đầu gọi là hoàng dương, tức là bắt đầu đạo Phật chịu đi. Đạo Phật xưa nay ít có chịu đi lắm, nhưng bắt đầu chịu đi. Chịu đi tức là bắt đầu đi qua mấy cái xứ mang cái tôn giáo khác, chẳng hạn như là sư Âu này, sư Mỹ này. Mà cái chiều đi đó cũng là một cái sự là nhân duyên. Đó là của Phật giáo Tây Tạng, nó ví dụ vậy. Rồi cũng tràn lan sang sư Mỹ, sư Âu, và sư Mỹ, sư Âu họ theo rất nhiều. Họ theo không phải họ chỉ theo Phật giáo Tây Tạng thôi, mà nhiều khi họ còn quảng cáo cho Phật giáo Tây Tạng rất nhiều. Mình thấy người Mỹ chẳng hạn. Người Mỹ bây giờ là họ có nhiều cái phương tiện nhất để mà tuyên truyền, qua những cái gì của họ, qua chẳng hạn như là phim ảnh, báo chí hay là nhạc. Đó là những cái mà người Mỹ chi phối thế giới. Thì tất cả những cái đó đó đều có thể sử dụng làm những cái phương tiện để làm cho người ta biết đến những cái gì mà người Mỹ ưa chuộng. Thì trong đó có Phật giáo, một Phật giáo Tây Tạng đặc biệt. Họ có rất nhiều cái phim ảnh nói đến cái chuyện mầu nhiệm, chuyện nghĩa là huyền thoại về Phật giáo Tây Tạng rất nhiều. Và Phật giáo Tây Tạng lên vô cùng giàu có, phát triển những cơ sở. Tại vì người giàu ở bên Mỹ và người trí thức ở bên Mỹ, họ gần như là có một cái phong trào theo Phật giáo và Phật giáo Tây Tạng. Những tay học giả cũng vậy. Cho nên Phật giáo Tây Tạng mau chóng phát triển, giàu có. Tài sản của những cái tông phái của Phật giáo Tây Tạng ở bên hải ngoại thì người ta tính ra có thể lên tới bạc triệu, bạc tỷ. Và chính vì như vậy, cái bắt đầu mình thấy vật dục, thì mình thấy ngay cái chuyện chẳng hạn như là mới nhất ở bên Phật giáo Tây Tạng đây, mà xưa nay Tây Tạng không bao giờ có chuyện nó xảy ra, bây giờ đã có, tức là tranh giành. Tức là cái tông gọi là Karmapa, bây giờ có hai vị Tunku, tức là hai vị tái sinh. Hồi xưa nay là chỉ một thôi. Xưa nay là khi nào cũng cái vị thống lãnh của một tông phái, nó vị đó khi sau khi tịch rồi thì vị đó sẽ tái sinh, gọi là Tunku, tiếng Tây Tạng người ta cứ gọi như vậy. Người ta gọi vị nào vị Tunku đó, tức là cái người mà tái sinh, mà tái sinh dĩ nhiên là bằng cái trí tuệ trở lại thế gian này để mà tiếp tục cái sự nghiệp độ sinh ấy. Thế thì xưa nay là có một thôi, mà chưa bao giờ trong truyền thống của Tây Tạng cả thế kỷ nay chưa bao giờ xảy ra cái vụ mà rằng là có chân mà có giả. Thế thì bây giờ khi mà cái vị Karmapa nói trên tịch rồi, thì trong cái tông đó có bốn vị Rinpoche cao cấp nhất, bốn vị đó là một cái hội đồng để chuyên môn đi kiếm một đứa bé khác mà do ngài Karmapa nó tái sinh. Và kết quả rằng là tìm ra tới hai đứa nhỏ. Và bốn vị Rinpoche nói trên, tức là dĩ nhiên là Rinpoche là phải là những vị tu hành có đức độ cái lắm ở trong Lạt Ma mới được phong cái chức Rinpoche. Tại vì bên Tây Tạng á, Lạt Ma không thôi không có giá trị gì cả. Lạt Ma không thôi thì cũng giống như là một, nói đại khái, tuy rằng là Lạt Ma là tu sĩ chính thức, tức là coi như bên Việt Nam mình coi như là một thầy tỳ kheo á, nhưng mà nếu mà nói tương đương dạng như là đại đức vậy, thì Lạt Ma không có ý nghĩa gì cả. Lạt Ma dân chúng họ coi như thường vậy, coi giống như là đại khái như là Phật tử Việt Nam coi một chú sa di vậy, tức là coi hơn mình một tí vậy thôi. Và phải Rinpoche mới được quyền thuyết pháp. Rinpoche tức là coi như hàng thượng tọa hòa thượng gì đó mới được quyền thuyết pháp. Còn Lama bình thường nó thì cũng bình thường như mọi người. Mọi người dân người ta chỉ coi đó là một tu sĩ thôi, nhưng mà còn cái giá trị nào đó mà để mà thuyết pháp hay là tôn kính thì hầu như không có. Thế thì dĩ nhiên mà đây là bốn vị cao cấp nhất ở trong cái tông phái đó. Mà cái tông phái này có một cái tài sản rất là lớn, bởi vì người Mỹ cũng như là người Âu Châu này kia họ quy và họ theo cũng nhiều. Và họ xây dựng, tạo dựng cho nên những cái cơ sở. Mà cái tông phái này là lập nên cái cơ sở New Delhi, dạy tiếng Tây Tạng cũng như là dạy Phật Pháp. Tiếng Tây Tạng đó mà Thầy Nhất Trơn có qua Ấn Độ học một lần 3 tháng là thuộc cái tông này, Karmapa đấy. Mà cái ông mà coi như là giám đốc hiệu trưởng của cái trường đó, đó là một trong bốn ông Rinpoche mà đứng đầu cái tông phái đó. Thế mà nó cũng xảy ra cái hiện tượng chưa từng có. Nghĩa là sau khi Karmapa nó nhập diệt rồi và bắt đầu tái sinh, thì bốn vị Rinpoche nó đi kiếm. Và rốt cuộc một vị ở trong bốn vị đó là người đầu tiên kiếm ra một đứa nhỏ và đem đến trình diện với lại Dalai Lama. Và cuối cùng á, thì ngài Dalai Lama nhận đứa bé đó. Và đứa bé đó coi như được suy tôn là Karmapa đời thứ 17. Và rồi thì bên phía chính quyền ở Bắc Kinh cũng thừa nhận, cũng coi đứa bé đó là Karmapa thứ 17. Sở dĩ mà cũng có cái chuyện mà chính phủ Bắc Kinh nhúng tay vào là bởi vì chính quyền của Bắc Kinh coi Tây Tạng là nước của mình, là một tỉnh của mình, và coi dân Tây Tạng là dân mình. Cho nên tuy rằng là mấy vị Lama đó lưu vong, nhưng mà chính phủ Trung Quốc họ vẫn thừa nhận, họ vẫn coi. Và khi họ chấp nhận như vậy thì về sau này nó nếu mà có ăn nói hay có thương thuyết gì đó thì cái vị đó mới có cái chỗ đứng trên cái danh nghĩa để mà nói chuyện với lại chính phủ Trung Hoa. Nó ví dụ vậy, chứ nếu bây giờ chính phủ Trung Hoa họ không thừa nhận thì mai mốt có đứng đầu tông phái nói chuyện họ cũng bảo là không có giá trị gì hết, không phải là người đại diện cho cái tông đó. Cho nên chính phủ Trung Quốc cũng thừa nhận cái đứa bé nói trên. Và rồi trong số đó có một vị, trong bốn vị Rinpoche, ba vị Rinpoche còn lại thì hai vị khác cũng thừa nhận, nhưng có một vị không thừa nhận. Đó là cái vị mà coi như hiệu trưởng của cái trường ở New Delhi mà tôi mới nói đến, cái trường mà Thầy Nhất Trân có qua bên nó học tiếng Tây Tạng á. Thì cái vị đó, vị Rinpoche đó không thừa nhận. Và nói rằng là cái di chúc mà vị kia mang ra trình diện cho Dalai Lama xem á, nó là một di chúc giả. Và bây giờ cái vị kia, cái vị hiệu trưởng cái ngôi trường đó kiếm ra một đứa bé thứ nhì và nói đứa bé này mới chân chính là Karmapa tái sinh. Nhưng mà Dalai Lama thừa nhận đứa trước rồi, mà chính phủ Trung Quốc cũng thừa nhận đứa trước rồi, cho nên cái thằng bé sau không ai thừa nhận ngoài vị Lạt Ma đó và đệ tử của ông ta. Cho nên bây giờ nó chia làm hai, mà không biết ai là chân, ai là giả cả. Đó. Thì theo thông trong truyền thống của cái phái Karmapa đó thì có nói đến một cái điều tiên tri của một vị Karmapa thứ 6, thứ 5 gì đó. Nói rằng là về sau này sẽ có ma vương trá hình ta. Đó là cái điều tiên tri đó cho mọi người thấy rằng là có lẽ nó đã linh ứng với cái thời điểm này. Nghĩa là chắc chắn phải có một đứa giả, chứ không thể nào cùng một lúc mà có hai được. Mà cả hai đều không thừa nhận nhau, tức là phe này không thừa nhận phe kia và phe kia không thừa nhận phe nọ. Nhưng mà cái lý do là tại sao nó lại xảy ra một cái chuyện như vậy, và cái vị sau này bất chấp Đại Lai Lạt Ma, nghĩa là vẫn thừa nhận một đứa bé thứ nhì mà không kể đến cái chuyện có công nhận hay không công nhận của Đại Lai Lạt Ma, coi như người lãnh đạo tinh thần tối cao của bên phía Tây Tạng. Là phần nhiều dù mỗi tông phái tách biệt, tức là tông phái Karmapa có dính gì đến cái tông hoàng mạo của Đại Lai Lạt Ma hết á, nhưng mà Đại Lai Lạt Ma được coi như được bầu như là một vị lãnh đạo tinh thần, và người đó có đầy đủ cái uy tín để mà thừa nhận hay để kiểm chứng cái sự tuân cư của những vị khác. Cũng như chẳng hạn khi Đại Lai Lạt Ma tịch rồi thì khi mà tái sinh á, thì cũng có những cái vị kia, những vị đó sẽ kiểm chứng, sẽ thừa nhận cái đứa bé mà là Đại Lai Lạt Ma tái sinh. Thế thì bây giờ Đại Lai Lạt Ma đã nhận một đứa nhỏ khác rồi mà lại có một đứa bé thứ nhì cũng được tôn làm Karmapa. Như vậy thì bắt đầu cái tông đó nó sẽ bị xáo trộn và sẽ làm cho người ta đâm ra nghi kỵ, đâm ra nghi hoặc về cái vấn đề tái sinh nữa. Rồi cộng theo với lại những tín đồ hay là những người bàng quang mà họ thường để tâm tới Phật giáo Tây Tạng, mà xưa nay họ hết sức là kính trọng. Kính trọng là bởi vì Phật giáo Tây Tạng tuy rằng là mấy anh thầy tu rất là nhìn có vẻ rất là lè phè, không có uy như là mấy ông thầy Nhật Bản hay là Trung Hoa hay Việt Nam. Mấy thầy Tây Tạng nhìn rất là xúc xích, mà nhìn rất là có bộ, nghĩa là bình dân bụi đời. Nhưng mà mấy thầy Tây Tạng lại được một cái rằng là hết sức bình dân, đúng vậy. Bình dân và gần gũi, cho nên có thể vì như thế mà chinh phục được dân Mỹ. Dân Mỹ rất thích mấy thầy Tây Tạng. Rồi cộng với một cái mà ông Nhi Hạnh á, ông nói với tôi thì Nhất Trân, mà cộng với một cái nữa mà Phật giáo Tây Tạng chinh phục được cái giới học giả của bên xứ Âu Mỹ là nhờ tài liệu về Phật pháp của Tây Tạng còn phong phú hơn tài liệu bằng Hán văn rất nhiều, và dĩ nhiên là phong phú hơn cả cái số tài liệu bằng chữ Phạn. Bởi vì cái tài liệu bằng chữ Phạn là khi mà Phật pháp ở bên Ấn Độ, nói chung là cái nạn của xứ Ấn Độ khi bị nước, bị đạo Hồi xâm lăng á, xâm chiếm á, và tiêu diệt Phật giáo ở tại xứ Ấn, thì kinh điển bằng Phạn ngữ bị đốt cháy coi như gần hết. Cái trường đại học Nalanda cũng bị thiêu hủy. Và nếu người nào có cái dịp mà đi qua Ấn Độ hành hương thì sẽ thấy cái đại học Nalanda nó lớn thênh thang. Đại học Phật pháp đầu tiên của nhân loại, rất là rộng lớn, thì bị thiêu hủy gần hết, chỉ còn lại tường. Tường không, mà cái tại bởi vì tường hồi đó làm rất là dày, dày vô cùng, dày có lẽ là cũng khoảng từ cái đây đến cạnh cái tấm tapi. Mà sở dĩ tường làm dày như vậy là bởi lẽ ở xứ Ấn Độ nó rất là nóng, nó nóng vô cùng, mà khi nó lạnh, nó cũng lạnh nữa, mà thời đó không có lò sưởi, không có máy điều hòa không khí, cho nên làm cái tường như vậy để chắn nóng và cũng chắn cả lạnh nữa. Thì cứ một phòng như vậy là nhỏ thôi, là hai thầy tu ở được. Thì bây giờ nó còn lại cái hình thù những cái phòng, một dãy phòng cộng với tường như vậy thôi, còn mái này kia là tiêu hủy hết rồi. Thì đại học Nalanda cũng bị tiêu hủy, thầy tu Ấn Độ thì bị Hồi giáo đem ra xử tử, giết, nếu không chịu hoàn tục thì giết hết, kinh điển thì đốt cháy cả. Cho nên về sau này Phật giáo Tây Tạng lại còn phải có một số tài liệu phải mượn lại của Trung Hoa để dịch ngược ra Phạn ngữ nữa. Tại vì mới đầu hết thì mình biết là công lao của những vị cao tăng ở bên Ấn Độ trước nhất, rồi sau đến là những vị của Trung Hoa, cứ chuyển dịch kinh điển từ Phạn ngữ sang Hán văn suốt bao nhiêu thế kỷ, trải từ đầu tiên như mình biết là những ngài Nhiếp Ma Đằng hay là Trúc Pháp Lan, dịch Tứ Thập Nhị Chương đầu tiên là chủ Bạch Mã đó, người sau này rồi mới truyền đến những ngài rất nhiều như Bồ Đề Lưu Chi, Kumala Thập mà vân vân và rất nhiều. Rồi sau này mới đến Đường Huyền Trang là đứng đầu của Trung Quốc về dịch kinh ạ. Trải có bao nhiêu thế kỷ mới dịch hết được, mới dịch xong xuôi được. Nhưng mà của Tây Tạng, bởi vì Tây Tạng là một cái nước mà tương đối nó cũng yên bình, ngoài những cái sự đe dọa của người Trung Hoa ra, còn thì Tây Tạng không có bị cái hiểm họa chiến tranh nào nhiều. Nhưng mà Tây Tạng trải có nhiều thế kỷ, tuy là bị cái hiểm họa xâm lược của người Trung Quốc thiệt, nhưng nó cũng đỡ một cái điều rằng là những ông vua chúa của Trung Hoa thời xưa hầu hết đa số là tin Phật. Cho nên có xâm chiếm nước Tây Tạng đi chăng nữa, họ cũng không có thiêu hủy chùa chiền, họ cũng không có thiêu hủy kinh điển. Cho nên kinh điển và chùa chiền được bảo tồn. Chính vì như vậy mà kinh sách hay là tài liệu của Tây Tạng nó phong phú nhất, bởi vì nó ít có bị những cái nạn chiến tranh hủy diệt, nên phong phú nhất. Và vì vậy mà Phật giáo Tây Tạng khi được nghiên cứu và khi được tìm kiếm tài liệu, thì những tay học giả họ rất là thích thú đối với những cái tài liệu phong phú vô cùng của Tây Tạng. Cho nên Tây Tạng hấp dẫn được cái giới học giả, mà cũng hấp dẫn được cả dân chúng, giới bình dân. Thế nhưng mà bây giờ nó xảy ra những cái vụ như vậy, thì người ta cũng đặt vấn đề vô cùng là tại sao nó xảy ra như vậy. Nó xảy ra như vậy phải chăng cũng vì vấn đề Phật dục, nghĩa là cái tài sản lớn quá. Mà mình phải nên nhớ là vị nào nhiếp chính, coi như nhiếp chính, tức là chẳng hạn như ngoài đời thì khi ông vua lên nối ngôi còn quá trẻ, còn quá nhỏ, thì có một vị quan lớn nhất trong triều đình, vị đó nhiếp chính, tức là vị đó cầm quyền hết, cầm quyền cho đến khi nào vua trưởng thành thì cái quyền lực đó được trao lại cho vua. Thì cũng vậy, những vị tôn cu cũng có một vị Rinpoche nhiếp chính. Rinpoche đó cũng nắm hết mọi quyền hành, bao giờ vị tôn cu kia trưởng thành. Và khi nhiếp chính như vậy là nắm hết tất cả mọi cái tài sản, mọi cái quyền uy ở trong cái tông đó. Chính vì cái lý lẽ nói trên nó mà có thể nó mới thành ra là có hai tôn cu, hai hóa thân. Tại vì bốn vị đó mà nếu vị nào kiếm ra được thì đương nhiên vị đó là nhiếp chính. Và ba vị kia chỉ còn ngồi chơi xơi nước thôi. Mới đầu thì quyền hành có thể bằng nhau, là đồng có quyền và đồng đi kiếm. Nhưng người nào là người kiếm ra thì đương nhiên người đó là người đỡ đầu thằng bé mà tái sinh kia. Cho nên chính vì lẽ như vậy nó mới xảy ra. Thì mọi người ai cũng đặt cái nghi vấn là nghi như vậy. Nghi là do vì cái lý lẽ nói trên mà nó có cái sự phân hóa giữa bốn vị Rinpoche nói trên. Và dĩ nhiên là Rinpoche là cao tăng này. Nhưng mà tại sao nó còn xảy ra những cái vấn đề như vậy mà không nhất trí với nhau? Và dĩ nhiên không phải chỉ là cao tăng, mà dĩ nhiên cũng có thể có đầy đủ những cái trí tuệ để mà thẩm xét chân và giả. Và dĩ nhiên phải có một người gian. Chẳng hạn thì dù nếu bây giờ cái di chúc đó là giả, thì cái người mà giữ cái di chúc đó dĩ nhiên có âm mưu. Và dĩ nhiên nếu như người nào mà cái di chúc đó là thật, mà người nào tố cáo nó là giả, thì dĩ nhiên người đó cũng có âm mưu. Và mọi những cái gì để lại, mọi những cái di chúc hay lời lẽ gì của Ngài Kakmapa, chỉ có bốn vị Rinpoche đó là rành rọt thôi. Bốn người thân cận, bốn người đệ tử thân cận để mà biết rõ. Nhưng mà vị Kakmapa kia tịch cái hồi còn rất là trẻ, có lẽ chỉ có ngoài 40 thôi, còn trẻ lắm thì tịch. Và rồi thì trong bốn vị Rinpoche nói trên lại có một vị cũng tịch trong cái lúc tìm kiếm hóa thân, cũng bị tử nạn xe cộ, tai nạn, chết ở bên Mỹ. Thành ra còn có ba. Còn có ba thì nó còn đâm ra là chia làm hai phe, tức là một phe này có một chống hai. Hai phe kia thì có Ngài Đa La Lạt Ma và có chính quyền của Bắc Kinh thừa nhận, tức là coi như mạnh hơn, mạnh thế hơn. Thế nhưng mà nó vẫn bị phân hóa như vậy. Thì cái này, những cái mẩu chuyện như vậy chỉ là cho mình thấy rằng là cái ngũ dục nó lợi hại thế nào, đó là một chuyện. Và cái thứ hai là mình cũng thấy được một cái kinh nghiệm, nghĩa là cứ lìa Phật Pháp đi, tức là lìa trí tuệ đi, lìa Bồ Đề Tâm đi, lìa cái mà mọi người ta coi hết sức là bình thường, mà người ta cứ nói là tôi ngày từ bi hỷ xả, tôi ngày để cho người ta lợi dụng. Nhưng mà mới hay rằng từ bi hỷ xả thật ra nó mới có một cái sức mạnh xuất thế gian. Còn nếu không là khi nào mình cũng bị gắn chặt với thế gian, mà mình gắn chặt với thế gian thì mình không thoát ra khỏi những cái vòng đó, là những cái vòng tranh chấp, những cái vòng mà nó làm hủy hoại mọi cái đức hạnh đi, cũng giống như câu chuyện tôi mới đề cập đến. Thì không ít thì nhiều, những vị Rinpoche đó vẫn bị những cái, đại khái là những cái người ta gọi là Sikandan vậy đó. Thì dù cho cái người nào chính thì trong đó thì dĩ nhiên vẫn bị rơi vô một cái nạn như vậy, tức là tai tín, người ta đồn đãi, người ta nghi kỵ. Và dĩ nhiên cả ba vị Rinpoche nói trên không có vị nào mà thoát được cái nạn đó hết, dù có chân chính. Tức là vị này sẽ bị đồ đệ của những vị khác hủy báng, và những vị còn lại đây sẽ bị đồ đệ của vị kia hủy báng, dĩ nhiên hủy báng qua lại. Và khi mà không có cái xả thì tự nhiên không đủ cái lực xả, thì tự nhiên nó phải dính vô cái nghiệp của thế gian. Dính vô cái nghiệp thế gian thì tự nhiên nó bị lôi kéo. Và khi nó lôi kéo như vậy thì tự nhiên đối cảnh nó sinh tâm. Cho nên tự nhiên nó phải sinh ra những cái tâm gì đó, những cái tâm đó nó mới thành tác nghiệp. Và tác nghiệp rồi thì nó mới thành tạo dựng thành những cái quả. Mà chính bởi những cái nghiệp mà nghiệp vô xả đó mà con người mới keo sơn với nhau trong cái ân và cái oán, trong cái thương và cái ghét. Còn nếu không có những cái tác nghiệp nói trên đó, nếu mà xả được hết á, thì con người ta bung nhau ra hết. Và bung nhau ra hết á, thì tự nhiên bao nhiêu những cái tác nghiệp đó nó không còn có môi trường để khởi sinh nữa. Là tại vì người ta tác nghiệp đó là người ta phải nương vào nhau để người ta khởi nghiệp. Tại vì đấu tranh thì phải nương vào nhau mới khởi được chứ. Chứ còn khơi mình ngồi trong phòng như vậy thì mình tranh cái gì với ai? Cho nên khi mình muốn tranh thì phải có đối tượng, tức là nương nhau. Mà khi đối tượng khởi lên, nhưng mà mình biết là trong Phật Pháp khi không có hạnh xả, tức là cái hạnh chấp thủ, thì khi chấp nó tức là phải vin vào một cái, níu lên một cái, trì lên một cái, thì cái đó không phải là xả nữa. Mà có níu lên một cái thì mới khởi cái tâm kia được. Mà khi khởi tức là đã kết nó làm cái tác duyên với mình, tác nghiệp với mình. Cho nên cả hai cái đó nó phải nương với nhau để nó cùng thành tựu. Nó không thể nào rời nhau ra mà vẫn thành tựu được. Cũng như cái bàn, cái mặt bàn, cái chân nó phải nương nhau nó mới thành cái bàn. Nếu nó rời nhau ra cái bàn thì nó mất. Thì cái nghiệp khởi của mình nó đang còn diễn tiến, nó đang thành hình, là nó phải nương vào cái nghiệp của mình và của kẻ kia, nó mới thành được. Còn nếu rời nó ra thì cái nghiệp của nó mất, cái nghiệp của nó không còn nữa. Cho nên xả thì nó mới mất đi những cái nghiệp quả của thế gian này được. Còn nếu mà không xả Không xả thì luôn luôn những cái thành tựu này nó vẫn hiện hữu, tức là thành tựu của những nghiệp quả mà mình đang sống, tức có buồn vui thương ghét, có tu và không tu, tức là có thiện mà có ác. Mà nếu xả được thì tất cả những cái nghiệp đó nó không còn có môi trường để mà phát sinh. Và khi nó không còn có môi trường để phát sinh thì như là trong kinh nghiệp tứ thập nhị chương mới nói đến đó. Cho nên bây giờ mới có thể có những người bằng lá vô tu, vô tác, vô chứng, là bởi vì không còn phải nương mà ngay đến cái chuyện tu cũng phải nương vào một cái gì để tu, cũng như chuyện thiện chuyện ác gì cũng phải nương đến một cái nhân duyên nào đó, phải víu vào, phải bám, phải trì vào một cái nhân duyên nào đó thì nó mới thành hình được. Thế thì mà lại muốn xả thì dĩ nhiên phải có một cái trí tuệ quán chiếu, quán sát để thấy những cái nhân duyên đó không đáng cho mình níu trì, không đáng cho mình kéo giữ. Và dĩ nhiên nó phải có một cái như thế, tức là mà muốn có một cái trí tuệ như vậy thì phải có một cái sự tu. Thế thì khi mà tu cho đến cái độ mà là thấy như vậy để xả được thì như vậy thì nó không cần tu nữa, cho nên nói tu mà vô tu thì mới có thể xả được. Mà có thể xả được như vậy thì mới có thể dứt được nghiệp thế gian, mới xuất thế gian được, thì mới bắt đầu gọi là chứng thánh quả được. Nó có đi ngược dòng của chúng sinh, bởi chúng sinh là khi nào cũng nương vào nhau. Chúng sinh bình thường rất là mâu thuẫn, tức là khi mình nói mình ghét cái người đó lắm, nhưng mà thực sự mình không ghét đâu, bởi mình cần họ lắm. Đã. Mình rất cần họ cho nên mình mới ghét họ, nó nhiều nghĩa. Tại vì mình thương cũng như mình ghét, mình chỉ cần có hai hạng ở trên đời này thôi là thương và ghét. Còn những cái hạng mà đi qua mắt của mình xong rồi mình quên lãng, mà ngay khi qua mắt mình cũng như là không. Cũng như bây giờ mình cứ rào chân ra trước cái đại lộ Champs-Élysées, giữa mắt mình đi ngang qua mình hàng chục ngàn người, mà trong đó có đến 9.000 người mình không nhớ mặt, không nhớ là họ mặc cái áo màu gì nữa. Thì những cái người đó mình không cần ở trong đời, mà mình chỉ cần trong đời những người nào mà mình nhớ rõ mặt mày, nhớ rõ hành động, nhớ rõ lời nói của họ, để mình thương hay để mình ghét. Và mình cần họ cho nên mình mới chỉ kéo họ trong mình mới giữ cất. Cũng như cái gì bộ quần áo nào mình thích á thì mình cất kỹ, mà bộ quần áo nào mình hết thích rồi dột vớt, mình bỏ thùng rác rồi mà cái người làm MENA họ lại còn lục trong thùng rác trở ra, họ bỏ vào tủ mình phiền lắm, nhưng mà cái này tôi vứt rồi. Cũng như chẳng hạn như là qua bên Trung Quốc có lần tôi mới, khi nào tôi đi, tôi mà đi xa thì tôi có cái thói quen như vậy, là tôi mang toàn đồ cũ không à, xong trước khi ngày về là tôi vứt hết. Tức là thí dụ như là giặt thay ra thì vứt chứ không có giặt, xong rồi thay bộ thứ nhì vứt luôn là vừa vặn ngày về, cái vali mình nó rất nhẹ. Đó. Tôi toàn vậy, không bắt vứt hết cả từ khăn, từ quần áo gì đó là ném hết. Đó. Mà phải căn lúc cần về, tức là ném nó xong rồi còn cái bộ cuối cùng là ngay ngày mình về ném luôn, mặc còn có một bộ đồ cuối cùng mặc trên mình thôi là đi về. Thế thì có lần tôi ném như vậy rồi đi rồi trở về thì cái người làm MENA họ lại móc trong thùng rác ra, họ rũ sạch lắm, họ xếp lại để trên giường đấy, thì mình lại phải vứt nó một lần thứ nhì nữa. Có cái gì mình cất thì dĩ nhiên là mình còn cần, nhưng mà thực sự có bao giờ mình vứt những người mình ghét đâu. Mình cất còn hơn là ngọc báu nữa kìa. Cất quý lắm. Cất để nhớ. Có ai mà khơi ra cái nó moi ra khoe ngay. Ví dụ chẳng hạn mà ai mà chẳng nghe nói rằng là thì dù bây giờ ai mà đến nói chứ nghe nói rằng là anh Hùng đây hay là anh Sĩ đây có cái tượng đẹp lắm, thì mình ơi lên tôi cho xem. Thế mình sẽ khoe ngay. Bên này giống hệt. Ví dụ mình ghét cái đứa nào mà ai mới nói chứ nghe nói cái anh chàng đó nó vậy hả. Thế là mình bắt đầu lôi ra khoe hết cả 32 tướng xấu của kẻ đó. Khoe chỉ dẫn trưng bày triển lãm. Cho nên dĩ nhiên là mình biết là không xả. Mà như vậy là thật ra nếu nói theo cái tâm lý là mình cần, cho nên mình mới cất giữ. Còn không mình vứt rồi. Thế là ai có hỏi mà ồ cái đó tôi vứt lâu rồi, giờ tôi cũng chẳng nhớ, tôi không có thích nữa cho nên tôi vứt lâu rồi. Tôi biết rằng là anh thích là tôi để đó tôi cho anh rồi, nhưng mà tại vì tôi đâu có ngờ đó cho nên tôi vứt rồi. Còn cái này đó mình cũng không có cho cái người hỏi chứ đâu, mình moi nó mình khoe xong mình cất lại vào trong ký ức trong tủ của mình, chứ mình đâu phải là đây nha tôi cho anh luôn đấy, tôi chỉ cho anh cái công dụng của nó đấy, cái độc của nó đấy, rồi tôi cho anh luôn đấy, rồi anh đem về nhà anh. Đâu có, sau khi khoe xong đem cất lại cất lại để dành người khác có hỏi đến thì khoe tiếp. Cho nên nếu mà nói theo cái tâm lý đó thì là mình cần chứ, mình cần chứ và mình thích chứ. Cho nên đó là lý do mà tôi nói làm sao mà những cái nghiệp nó không đeo mang. Cho nên tự nhiên khi mình mới sinh ra, mình đã có một lố người thương và kẻ ghét. Và mình phải sống với những kẻ đó. Và nếu rời những kẻ đó ra thì mình cô độc quá chừng. Là mình cô độc vô cùng. Mình sợ cô độc. Nhưng Đức Phật thì tán dương ấy. Đức Phật bảo là những người mà thích những cái hạnh đó là như ngỗng trời cao. Những người đó như chim manh để lại dấu vết. Những người đó là bậc đại trượng phu. Thế thì thực sự ra cho nên mình mới thấy rằng là nó phải nương nhau để mà nó tạo ra những cái nghiệp như vậy, để thương và ghét. Cho nên những cái nghiệp như vậy nếu mà không có cái sự xả, đó, thì xả đây là xả ngũ dục.